Chương 18 Bất thối chuyển. Quan niệm bất thối chuyển.
Trong đạo Bụt có quan niệm bất thối chuyển, có nghĩa là không rơi trở lại trong cõi hệ lụy và luân hồi. Mọi người đều mong muốn là khi đạt tới Niết Bàn rồi thì ta ở đó hoài, không rơi xuống nữa. Cũng như một người bị bệnh trầm cảm đã được chữa trị khỏi bệnh, nhưng nếu không thay đổi cách sống thì người đó sẽ rơi vào trầm cảm trở lại. Đạt tới chỗ không rơi trở lại nữa gọi là bất thối chuyển. Nhiều người tin rằng khi tu mà đạt tới quả vị bất thối chuyển thì sẽ không bao giờ đau khổ nữa. Vì vậy có quan niệm Niết Bàn hữu dư y và Niết Bàn vô dư y. Niết Bàn hữu dư y là Niết Bàn chưa tuyệt đối, nhưng phiền não còn ngủ đâu đó và ta có thể buồn, giận trở lại. Niết Bàn vô dư y là Niết Bàn tuyệt đối, những phiền não không bao giờ trở lại. Chúng ta, người nào cũng khao khát cái tuyệt đối, nên mục đích cuối cùng là phải đạt tới chỗ toàn giác. Chúng ta mong muốn một sự toàn hảo, perfection, tức là sự vắng mặt của sự không toàn hảo, imperfection. Toàn hảo và không toàn hảo cũng là một cặp đối nghịch mà ta phải thoát ra. Tôi thường quán chiếu và thấy rằng, người ta nói Đức Thế Tôn đã chứng ngộ. Ngài là một bậc giác ngộ hoàn toàn, nhưng tại sao mỗi ngày Ngài cũng ngồi thiền, đi thiền và thực tập như các thầy khác? Đã thành Bụt rồi mà Ngài còn thực tập làm gì? Chúng ta đặt câu hỏi, tại sao thành Bụt rồi mà còn phải ngồi thiền? Ngồi thiền có phải để thành Bụt không? Như vậy là chưa đạt tới bất thối chuyển hay sao? Theo nguyên tắc thì tất cả đều vô thường, chư hạnh vô thường. Nếu ta tin đó là sự thật, thì Bụt cũng vô thường, niềm vui cũng vô thường, giác ngộ cũng vô thường. Niềm vui là một thực tại sống động, sự giác ngộ cũng là một thực tại sống động. Bất cứ thực tại sống động nào cũng đều vô thường. Vì vậy, niềm vui hay sự giác ngộ cũng có thể tàn hoại. Niềm vui của ta cần phải được nuôi dưỡng thì nó mới duy trì được lâu dài. Sự giác ngộ của ta cũng cần được nuôi dưỡng thì nó mới duy trì lâu dài. You have to nourish your enlightenment because it is also impermanent. Bụt cũng phải nuôi dưỡng sự giác ngộ và tâm bồ đề của mình, nuôi dưỡng niềm vui và sự giải thoát của mình. Vì vậy, Bụt vẫn tiếp tục thực tập. Bất thối chuyển có nghĩa là nếu biết phương pháp thì ta sẽ không rớt trở lại. Bất thối chuyển không có nghĩa là đi tới một trạng thái vĩnh viễn không bao giờ rơi xuống, vì trong ánh sáng của vô thường thì không có gì là vĩnh viễn cả. Nếu tất cả đều vô thường thì Bụt cũng vô thường. Vậy thì Phật tánh có vô thường hay không? Phật tánh là một ý niệm, và ý niệm đó được thành lập bằng một ý niệm khác là chúng sinh tánh. Một bên là phàm, worldliness, còn một bên là thánh, holiness. Không có phàm thì sẽ không có thánh, cũng như sen với bùn, không có bùn thì không thể làm ra bông sen. Chất thánh được làm bằng chất phàm, hết chất phàm thì chất thánh cũng không còn. Nếu theo đúng con đường trung đạo và tuệ giác vô thường thì ta phải công nhận điều này. Có thánh là có phàm, phàm nằm ngay trong thánh, cũng như nhìn vào bông sen ta thấy có bùn, lấy bùn ra khỏi bông sen thì bông sen cũng không còn. Đó là cái thấy bất nhị. Chúng ta thử tưởng tượng chỉ có bông sen mà không có bùn, chỉ có thánh mà không có phàm, có thể xảy ra điều đó chăng? Nếu tưởng tượng có bồ đề mà không có phiền não là không đúng, nhưng có một sự thật mà ta phải công nhận là ta có thể chuyển phiền não thành bồ đề, và nếu ta tu không đúng pháp thì bồ đề lại trở thành phiền não. Đức Thế Tôn biết rõ điều đó nên Ngài vẫn ngồi thiền như chúng ta. Ngài không muốn bồ đề của mình trở thành phiền não. Chúng ta phải hiểu chữ bất thối chuyển là như vậy. Khi có sự thực tập vững vàng thì ta không còn sợ phải rơi xuống trở lại nữa. Ta phải bỏ đi sự tin tưởng ngây thơ rằng một khi đã đạt tới toàn giác rồi thì ta không cần phải làm gì nữa. Chất thánh chúng ta có thể chế tác được. Ta có tham lam, giận hờn, si mê, quên lãng, nhưng nếu biết cách, ta có thể chế tác niệm, định và tuệ. Niệm, định và tuệ là những năng lượng thánh, mà những năng lượng thánh đó được chế tác bằng năng lượng phàm. Nếu biết cách, ta có thể chuyển năng lượng phàm thành năng lượng thánh, cũng như ta có thể chuyển bùn thành sen theo cái thế bất nhị, thì phàm và thánh tương tức với nhau. Một hôm tôi chiêm nghiệm thì thấy rằng mình không nhất thiết phải cần niết bàn vô dư y, có niết bàn hữu dư y là đủ rồi. Tuy còn một chút phiền não nhưng đã biết cách chuyển hóa thì ta không cần phải lo lắng nữa. Là một người tu, ta có khả năng chuyển hóa phiền não hay không? Những phương pháp chuyển hóa thì Bụt đã dạy và Thầy đã trao truyền cho ta rồi. Vấn đề là ta có biết xử lý nỗi khổ niềm đau, cơn giận hay nỗi buồn của ta không? Nếu đã biết cách thì ta không lo sợ nữa, ta có hạnh phúc ngay bây giờ. Buồn vẫn có đó nhưng ta không sợ vì ta đã biết cách làm ra sen. Phiền não có đó nhưng ta không lo vì ta đã biết cách làm ra bồ đề. Hạnh phúc có thể có ngay trong giây phút hiện tại. Ta đã có con đường rồi, con đường đó là con đường bát chánh. Bụt đã dạy con đường bát chánh để đưa ta tới niết bàn. Chỉ cần nhìn vào con đường là ta thấy được niết bàn. Cũng như chúng ta đã nói, giữ một giới là ta có một tự do, giữ hai giới là ta có hai tự do, ta có tự do ngay lập tức. Niết bàn là tự do, là sự lắng dịu đó. Niết bàn hay giải thoát không phải là cái gì ta nhắm tới ở một nơi nào khác hoặc ở tương lai. Niết bàn, giải thoát, an lạc, niềm vui có thể có ngay trong giây phút hiện tại. Nếu đã có con đường thì trong đời sống hàng ngày ta có thể chế tác được hỷ, lạc, hạnh phúc và tự do. Nếu đã có con đường thì ta có thể xử lý được những nỗi khổ niềm đau, chuyển hóa khổ đau trở thành an lạc. Ta không cần phải đi đâu, không cần phải tìm gì. Ta đã có tất cả trong giây phút hiện tại. Thánh và phàm cũng tương tức như mê và ngộ. Thánh được làm bằng những yếu tố không phải thánh, trong đó có phàm, cũng như hoa sen được làm thành bởi các yếu tố không phải sen, trong đó có bùn. Nếu không có phàm thì không có thánh, vì vậy cho nên nghĩ rằng sự có mặt của cái thánh là sự vắng mặt vĩnh viễn của cái phàm là một tà kiến. Cái thánh là một pháp cũng như cái phàm, mà hễ nó là một pháp thì nó cũng vô thường như bất cứ một pháp nào khác. Vì vậy, bất thối chuyển không có nghĩa là cái thánh là cái thường còn và cái phàm là cái vô thường. Cái thánh cũng như cái an lạc lắng dịu mà nó đem tới cần được nuôi dưỡng và bảo trì bằng sự thực tập thì mới có được tình trạng không thối chuyển. Điều này giúp ta hiểu tại sao đã đạt tới toàn giác, đã thành Bụt rồi mà Đức Thế Tôn vẫn thực tập thiền tọa và thiền hành mỗi ngày. Bất thối chuyển là một trạng thái chỉ có thể kéo dài được nhờ công phu thực tập, nắm vững được pháp môn thực tập, áp dụng pháp môn trong đời sống hàng ngày và tiếp tục hành trì thì mới duy trì được tình trạng bất thối chuyển. Cũng như một khu vườn phải được chăm sóc hàng ngày mới không bị cỏ dại gai gốc xâm chiếm. cỏ dại gai gốc, những bông hoa tàn dâm dân tượng trưng cho phiền não. Khu vườn sạch cỏ, những bông hoa mới tiếp tục có mặt tượng trưng cho bồ đề. Phải có rác mới có hoa, phải có phiền não mới có bồ đề. Phiền não là phân bón, là thức ăn cho bồ đề, phải tìm bồ đề ngay trong phiền não. Vì vậy cho nên ta có các câu: phiền não tức bồ đề, và tìm niết bàn trong sinh tử. Cho nên câu nói sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không trở lại trạng thái này nữa. Sinh dĩ tận, phạm hạnh dĩ lập, sở tác dĩ tác, bất thọ hậu hữu. Cần phải xét lại, sinh là phiền não, là chất liệu luân hồi. Nếu nghĩ rằng yếu tố này tuyệt đối không còn nữa, đã hoàn toàn tiêu diệt, thì ta rơi vào đoạn kiến, ta ra khỏi con đường trung đạo, ta bị kẹt vào ý niệm sinh diệt, có không còn mất. Phạm hạnh đã thành, đời sống người tu đã thành tựu, và việc cần làm đã làm, có nghĩa là bây giờ không cần phải làm gì nữa, không cần phải thực tập nữa, không cần phải tu nữa, không còn trở lại tình trạng này nữa. Bất thọ hậu hữu, nghĩa là không bị sinh tử luân hồi ràng buộc nữa. Ai trở lại và ai không trở lại, có một cái ngã thường tại để trở lại hay không trở lại không? Theo cái thế trung đạo thì làm gì có chuyện trở lại với không trở lại, bởi vì thực tính của các pháp là không khứ cũng không lai. Không trở lại có nghĩa là không trở lại cõi sinh tử luân hồi mà an trú ở Niết Bàn. Nhưng Niết Bàn ở đâu? Niết Bàn có thể có ngoài sinh tử hay không? Có thể lấy Niết Bàn ra khỏi sinh tử, có thể lấy Bồ Đề ra khỏi phiền não hay không? Tại sao Thiền sư Vân Phong nói phải tìm Niết Bàn ngay trong cõi sinh tử? Khi Đức Thế Tôn nói có một cái gì không sinh, không hữu, không tác, không hành, Đức Thế Tôn đang nói về Niết Bàn, nhưng Thế Tôn không có ý nói rằng Niết Bàn là một cái, nghĩa là một pháp. Nếu nó là một pháp thì Niết Bàn cũng vô thường, cũng vô ngã, cũng hữu vi, nhưng Niết Bàn là vô vi. Vô vi thật sự không phải là một pháp. Nói vô vi là một pháp như những pháp hữu vi khác thì rất nguy hiểm, có thể đưa lại những hiểu lầm rất lớn. Niết Bàn cũng không phải là một pháp, một cái. Niết Bàn là tính chất đích thực của tất cả các pháp. Nhìn bề ngoài, các pháp dường như có sinh có diệt, có hữu có vô, nhưng tiếp xúc được vào chiều sâu nhờ quán chiếu duyên khởi và trung đạo, ta thấy được tính chất đích thực của các pháp là không sinh không diệt, không hữu không vô, vân vân, và tính chất ấy là Niết Bàn. Sinh tử là cái tướng bên ngoài của các pháp, Niết Bàn là bản chất đích thực của các pháp. Tiếp xúc được với Niết Bàn thì hết sợ hãi và khổ đau, đạt tới lắng dịu. Cho nên nói là phải tìm Niết Bàn ngay trong sinh tử, cũng như phải tìm Bụt trong chúng sinh.
Chương 19. Tâm linh và tín mộ. Bụt giáo hóa người cư sĩ bằng tuệ giác mà không phải bằng sự tín mộ.
Có người cho rằng đạo Bụt là dành cho người tu, còn cư sĩ thì chỉ yểm trợ cúng dường để làm phước và thực tập tín mộ mà thôi. Điều này không đúng. Ngay từ thời Bụt còn tại thế, Ngài đã quan tâm và cung cấp cho giới cư sĩ những sự thực tập rất căn bản. Tín mộ là bhakti, devotion. Đọc kinh Bụt dạy cho ông cấp cô độc, ta thấy rất rõ là Bụt đã giáo hóa cho người cư sĩ bằng tuệ giác, còn sự tín mộ thì chỉ phát sinh thêm sau này. Trong khóa tu này, chúng ta sẽ học hai kinh dành cho người cư sĩ là kinh Bụt giảng cho ông cấp cô độc.
Một, kinh Người Áo Trắng.
Hôm đó, Doanh Thương cấp cô độc tới thăm Bụt và dẫn theo 500 nhà Doanh Thương. Ông tới thăm thầy Xá Lợi Phất trước. Giữa ông cấp cô độc và thầy Xá Lợi Phất có một mối giao tình rất thân mật. Ngày ông từ trần, chính thầy Xá Lợi Phất đã ngồi bên giường bệnh để giúp cho ông qua đời một cách thoải mái và an lạc. Ông cấp cô độc lần đầu tiên gặp Bụt trong một chuyến đi giao dịch từ Sarvasti tới Rajagaha. Ông cấp cô độc tới ở trọ nhà của người em dâu. Mỗi khi ông tới thì người ta tiếp đón niềm nở, nhưng hôm đó thì chủ nhà có vẻ lơ là với ông. Ông hỏi, nhà có đám cưới hay sao mà sửa soạn đẹp vậy? Sao tôi lại bị bỏ lơ vậy? Người em nói, tụi em đang chuẩn bị để cúng dường Đức Thế Tôn, cúng dường Bụt. Nghe chữ Bụt, tự nhiên ông cấp cô độc rúng động. Bụt ở đâu? Cho tôi đi thăm với. Ông cấp cô độc cũng có mối quan tâm tối hậu. Ông đã giàu, đời sống ông đã được thỏa mãn, nhưng ông muốn tìm một cái gì đẹp hơn. Người em nói, ngày mai Đức Thế Tôn và giáo đoàn của Ngài sẽ tới đây và anh sẽ được gặp. Nhưng tối đó, ông cấp cô độc không ngủ được. Ông thức dậy rất sớm và tìm đường tới chỗ Bụt ở, tức vườn Trúc Lâm. Buổi sáng, khi trời còn mờ sương, ông đã gặp được Đức Thế Tôn đang đi thiền hành. Hai người đã nói chuyện và ông đã trở thành một đệ tử rất thân thiết của Bụt. Chính ông đã mời Đức Thế Tôn về thành phố Sarvasti và cúng dường đất mua được của Thái tử Kỳ Đà để Đức Thế Tôn làm tu viện. Ông xin phép Bụt cho một người đi về xứ với ông để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm và giáo hóa của Bụt trên quê hương của ông. Và Bụt đã cho thầy Xá Lợi Phất đi tiền trạm để chuẩn bị cho chuyến du hành giáo hóa đầu tiên của Bụt tại thành phố Sarvasti. Ông cấp cô độc và thầy Xá Lợi Phất đã đi với nhau mấy tuần lễ từ thủ đô Rajagaha về thủ đô Sarvasti, nên họ đã nói chuyện nhiều với nhau và trở nên thân thiết. Khi ông cấp cô độc đem 500 doanh thương tới thì vào thăm thầy Xá Lợi Phất trước, rồi thầy mới dẫn mọi người vào gặp Bụt. Vì vậy trong kinh người áo trắng thay vì nói này ông cấp cô độc thì Bụt nói này thầy Xá Lợi Phất. Ý của Bụt là thầy Xá Lợi Phất phải giáo hóa người cư sĩ theo chiều hướng này. Hồi đó thầy Xá Lợi Phất được coi như cánh tay phải của Đức Thế Tôn. Thầy tổ chức sự tu học cho người cư sĩ và cho các thầy, các sư cô trong giáo đoàn xuất sĩ. Trong kinh, thay vì gọi thẳng tên của nhà doanh thương, thì Bụt gọi tên của thầy Xá Lợi Phất. Bụt nói,
những người áo trắng không cần phải đi tìm cầu hạnh phúc trong tương lai. Họ có thể có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại nếu họ thực tập theo những điều tôi chỉ dẫn.
Bụt dạy nhà doanh thương phải làm việc như thế nào để có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Bụt muốn gửi gắm cho thầy Xá Lợi Phất phương pháp giáo hóa người cư sĩ, phải nói với họ là họ không cần phải tìm hạnh phúc trong tương lai. Điều này rất quan trọng vì trong một kinh ngắn như kinh người áo trắng mà cụm từ hiện pháp lạc trú, nghĩa là sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại, được lặp lại 6 lần. Ở thế kỷ của chúng ta, nhà doanh thương đi tìm hạnh phúc trong sự thành công của mình. Trong nhiều chùa, người xuất sĩ cũng như người cư sĩ đều không được học giáo lý quan trọng đó, mà cứ đi tìm niết bàn và giải thoát trong tương lai. Người ta nghĩ rằng hạnh phúc và con đường đưa tới hạnh phúc là hai cái khác nhau. Bụt đưa ra hai phương pháp thực tập. Một, thực tập năm giới. Hai, thực tập bốn phép tùy niệm. Nếu một người áo trắng thực tập năm giới và bốn phép tùy niệm thì người đó sẽ có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Trong kinh, Đức Thế Tôn đã dùng danh từ thánh đệ tử, tức vị đệ tử có chất thánh, the aerial disciple. không phải chỉ có người xuất gia mà người cư sĩ cũng có chất liệu tâm linh và thánh thiện. Nếu ta thực tập theo năm giới và bốn phép tùy niệm thì ta sẽ có chất liệu thánh trong con người của mình. Ngay trong thời Bụt còn tại thế, Ngài đã dạy như vậy rồi. Không phải chỉ có Đức Giáo Hoàng, Đức Dalai Lama hay các thầy các sư cô mới có chất thánh, mà người cư sĩ cũng có chất thánh. Nếu người cư sĩ biết thực tập năm giới và bốn phép tùy niệm, vì năm giới bảo đảm cho sự tự do và an ninh của con người. Nếu đã từng thọ năm giới và sống theo năm giới, thì chúng ta biết rằng năm giới bảo hộ ta, đem lại cho ta rất nhiều tự do và hạnh phúc. Hạnh phúc và tự do đó ta không cần phải đi tìm trong tương lai, mà có thể có ngay trong giây phút hiện tại. Hơn nữa, nếu người thánh đệ tử áo trắng thực tập bốn phép tùy niệm, tức niệm Bụt, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm Giới, thì sẽ làm tăng thêm chất thánh trong mình và người đó có hạnh phúc ngay lập tức. Cách giải thích của Bụt không có chút mê tín nào. Khi tâm ta chuyên chú vào những đối tượng cao đẹp như Bụt, Pháp và Tăng, thì tâm của ta sẽ nhẹ nhàng, thư thái và hạnh phúc. Ta không suy nghĩ tới những chuyện tiêu cực, khổ đau, đam mê và giận hờn. Bốn phép tùy niệm tịnh hóa thân và tâm của mình. Xin các thầy, các sư cô, các Phật tử, cư sĩ đọc kinh Người Áo Trắng để biết phương pháp Bụt dùng để giáo hóa người cư sĩ. Bụt giáo hóa người cư sĩ bằng tuệ giác mà không phải bằng sự tín mộ. Một tôn giáo làm sao lớn mạnh và sống còn nếu chỉ có người xuất gia mà không có người cư sĩ? Người cư sĩ cũng có khả năng thực tập một cách sâu sắc. Kinh Người Áo Trắng nguyên bản là Ưu Bà Tắc Kinh, Upasaka Sutra, là kinh 128 Trung A Hàm, hay kinh A. Ba La Mã. 211 Tăng Chi Bộ của Tạng Pali. Ưu Bà Tắc là cư sĩ nam, là người thân cận với người xuất gia. Người tại gia là người thân cận với người xuất gia, thân cận để học hỏi và thực tập nên gọi là cận sự. Cận sự nam, Upasaka, và cận sự nữ, Upasika. Người xuất gia cần người tại gia và người tại gia cần người xuất gia. Đi xuất gia thì không được mặc áo trắng mà phải mặc áo màu gọi là hoại sắc. Hai pháp môn chính trong kinh Người Áo Trắng. Bụt dạy người cư sĩ chỉ cần thực tập hai pháp môn sau đây là đã có đủ hạnh phúc trong giây phút hiện tại. 1. Năm giới. 2. Bốn phép tùy niệm, tức bốn tâm cao đẹp, tăng thượng tâm. Bụt nói rất rõ, nếu người tại gia thực tập theo hai pháp môn trên thì có thể dễ dàng có được hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại mà không khó khăn gì. Không khó khăn gì có nghĩa là sự thực tập rất đơn giản dễ chịu mà ta không cần phải lao tác cực nhọc. Thực tập theo hai pháp môn trên thì ta có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại gọi là hiện pháp lạc trú. Ta chắc chắn không rơi trở lại vào những con đường khổ đau, tức con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Ta có thể đạt được quả vị nhập lưu, quả vào dòng, tức là gia nhập vào một dòng để đi về hướng có hạnh phúc và giải thoát. Cũng như ta muốn đi Paris và ta đã ngồi trên tàu TGV hướng về Paris thì chắc chắn ta sẽ tới Paris. Bụt nói, vào dòng thì thế nào ta cũng được giải thoát hoàn toàn. Ta chỉ sinh ra lại trong cõi hệ lụy 7 lần là tối đa. Nếu làm ăn khá thì ta sinh trở lại 1 hay 2 lần, hoặc ngay trong kiếp này ta cũng có thể được giải thoát hoàn toàn. cụm từ an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng và không có khó khăn gì được lặp lại nhiều lần trong kinh.
Xá Lợi Phất, thầy nên ghi nhớ rằng một người đệ tử áo trắng nếu thực tập được như thế là đã chấm dứt được sự sa đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và các đường dữ khác, đã chứng được quả Tu Đà Hoàn vào dòng, không còn thối đọa vào các ác pháp. Người ấy chắc chắn đang đi về nẻo chánh giác và chỉ cần qua lại tối đa là 7 lần nữa trong các cõi trời và người là có thể đạt được biên giới của sự hoàn toàn giải thoát diệt khổ.
Kinh chỉ cho chúng ta rất nhiều điều. Một, Đức Thế Tôn dạy rằng chúng ta thực tập không phải để có hạnh phúc trong tương lai hay để có sự giải thoát giác ngộ sau này mà thôi. Trước hết, ta phải có hạnh phúc giải thoát và giác ngộ ngay bây giờ. Trong đó có hàm ý, không có con đường đưa tới hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường. Nếu ta thấy đau khổ trong khi tu thì không đúng. Trong khi tu, ta phải có hạnh phúc thì mới đúng. Nếu nghĩ rằng phải cực khổ bây giờ để trong tương lai có được hạnh phúc thì ta không đi đúng con đường. Giáo lý hiện pháp lạc trú Tadda Masukha Vihara rất quan trọng trong đạo Bụt. Tadda là hiện pháp, Sukha Vihara là lạc trú hay lạc cư. Nhưng nhiều tông phái, nhiều chùa đã đánh mất giáo lý này. Ta tu như thế nào để có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại dù ta là cư sĩ? Ta không cần phải lao nhọc mà vẫn có hạnh phúc trong giây phút hiện tại, không có khó khăn gì. Ta phải tu cho khéo. Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Cũng với pháp môn đó, nếu khéo tu thì ta có hạnh phúc ngay lập tức, còn không khéo tu thì ta cứ chật vật hoài mà vẫn không đưa tới kết quả. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới, những gì chúng ta thấy trong hiện tại là hiện pháp. Hạnh phúc phải có trong hiện pháp. Ta phải có hạnh phúc trong khi tu, và tu như thế nào để đừng mệt nhọc, mất sức và chịu đựng. Ta ngồi thiền như thế nào để có hạnh phúc, đi thiền như thế nào để có hạnh phúc, tụng kinh như thế nào để có hạnh phúc. Nếu ta cố gắng mệt nhọc, thân tâm rã rời là không đúng, ta phải khéo tu. 2. Hiện tại bảo đảm cho tương lai, ta không rơi trở lại con đường của hệ lụy, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. 3. Ta được vào dòng giải thoát và thế nào ta cũng được giải thoát hoàn toàn. Kinh này không chỉ trả lời cho những mối quan tâm thường nhật của con người mà còn trả lời cho mối quan tâm tối hậu của con người. Mối quan tâm thường nhật của con người là làm sao để có sức khỏe, để được che chở, để được an cư lạc nghiệp vân vân. Nhưng người cư sĩ cũng có những mối quan tâm tối hậu. Họ cũng muốn biết sau này mình sẽ đi về đâu. Họ rất bận, họ không có thì giờ, nhưng lâu lâu họ cũng hỏi không biết mình từ đâu tới và mình sẽ đi về đâu, sau khi chết mình sẽ như thế nào. Đó là những mối quan tâm tối hậu.
Giữa ba chất liệu tính mộ, chất liệu tâm linh và chất liệu chú thuật không có ranh giới rõ ràng.
Tuy dạy cho cư sĩ, nhưng Bụt cũng làm thỏa mãn hai loại quan tâm của họ như làm sao để có hạnh phúc trong đời này và làm sao để thấy được tương lai, thấy được mình đang đi về đâu. Trong kinh có rất nhiều chất liệu tâm linh. Chúng ta phải để ý một chi tiết là trong kinh, Bụt đã gọi các cư sĩ là thánh đệ tử. Thánh đệ tử là đệ tử, tuy là cư sĩ nhưng trong họ có chất thánh, holy element. Khi có năng lượng của niệm định và tuệ, thì trong ta có chất thánh. Chất thánh đó bảo hộ ta, làm cho ta hạnh phúc và đưa ta đi tới. chất thánh không từ ngoài đi vào mà do tự ta chế tác ra bằng sự tu tập năm giới và bốn phép tùy niệm. Đạo Bụt cung cấp cho người cư sĩ chất liệu tâm linh, the spiritual element, chứ không phải chỉ cung cấp sự tín mộ như nhiều người đã hiểu lầm. Tín mộ là chỉ tin tưởng vào những thế lực bên ngoài. Giữa chất liệu tâm linh và chất liệu tín mộ, the devotional element, không có một ranh giới rõ ràng, vì vậy có những phép thực tập mà nhìn bề ngoài ta thấy giống như là tín mộ, nhưng nội dung bên trong rất tâm linh vì trong đó có niệm, định và tuệ. Ví dụ như chúng ta lạy trước tượng Bụt, bề ngoài trông giống như một sự tín mộ. Bụt là người, ta cũng là người, người này lại người kia, vì trong người này có chất liệu thánh. Ta là người hoàn toàn không có khả năng, và ta lại xuống cầu xin một vị Bụt, một vị Bồ Tát, một vị thánh nhân cứu giúp mình. Lại như vậy, rất giống như một sự tín mộ. Tùy theo cách lạy, trước khi lạy ta quán chiếu, người lạy và người được lạy đều không có tự tính riêng biệt.
Lạy Đức Thế Tôn, Ngài là Bụt, con là chúng sinh, nhưng con thấy Bụt được làm bằng những chất liệu không phải Bụt, trong đó có chúng sinh. Con tuy là chúng sinh, nhưng trong con cũng có chất Bụt. Nhận thức được như vậy, con thấy trong con có Bụt và trong Bụt có con.
Quán chiếu được như vậy rồi, lạy xuống, thì sự lễ lạy không còn là sự tín mộ, sự cầu xin, mà đó là sự thực tập. Lạy xuống trước tượng Bụt, bề ngoài giống như một sự tín mộ, nhưng bên trong là một hành động quán chiếu. Người ta thường hay lẫn lộn tín mộ và tâm linh. Ngoài chất liệu tín mộ và chất liệu tâm linh, còn có chất liệu chú thuật, the magical element. Người theo đạo Thiên Chúa cũng tin tưởng vào những thế lực ma quái. Khi cảm thấy có thế lực ma quái, thì người ta đưa cây thánh giá ra trước mặt và nghĩ rằng ma quái phải rút lui. Cây thánh giá tuy được làm bằng gỗ hay bằng sắt, nhưng nó có thần lực, đó là chất liệu chú thuật. Chúng ta cũng có câu thần chú để mỗi khi gặp ma, ta đọc lên thì ma chạy, đó cũng là chất liệu chú thuật. Không có ranh giới rõ ràng giữa ba chất liệu tín mộ, tâm linh và chú thuật. Ví dụ như tâm kinh Bát Nhã. Tâm kinh là một kinh nói về tuệ giác cao nhất, the perfect understanding. Tâm kinh Bát Nhã giúp ta quán chiếu để thấy được tất cả các pháp đều không có tự tánh, để ta vượt thoát những khổ đau, sợ hãi. Độ nhất thiết khổ ách. Tâm kinh Bát Nhã là một hình thái sinh hoạt tâm linh cao nhất, Prajna Paramita. Nhưng có người tụng tâm kinh là để có công đức, sáng trưa chiều đều tụng, tụng 30-40 năm mà vẫn không hiểu nghĩa của tâm kinh. Cũng như chú Chuẩn Đề và chú Đại Bi, người ta tụng năm này sang năm khác mà không hiểu gì cả. Người ta tin tưởng rằng tụng chú để đuổi tà ma. Cũng như có những thầy tụng chú Lăng Nghiêm là để nữ sắc đừng tới lôi kéo mình, nhưng cũng có thầy mặc dù tụng năm này sang năm khác mà nữ sắc vẫn kéo đi như thường. Ta có câu thần chú, khi nằm mơ thấy ma, ta đọc lên câu thần chú đó, nhưng con ma còn nhe răng cười, chẳng sợ gì cả. Tâm linh có thể trở thành tín mộ, và tín mộ có thể trở thành chú thuật. Có những thuyền nhân vượt biển chỉ đem theo một bản tâm kinh. Họ tin rằng bản tâm kinh có thể cứu họ khỏi những cơn sóng gió ngoài biển, tránh thoát loài thủy quái và những tên hải tặc. Tôi có những đệ tử đem theo cuốn Nẻo Về Của Ý Khi Vượt Biển. Họ nghĩ cuốn sách đó rất linh thiêng, trong đó có nói về tâm kinh. Khi sử dụng văn bản tâm kinh để bảo hộ cho mình thì có thể ta có sử dụng một ít chất liệu tâm linh, nhưng ta sử dụng chất liệu tính mộ nhiều hơn. Có thể ta tin rằng có tâm kinh trên thuyền thì hải tặc không dám tới. Đó là chất liệu chú thuật. Khi người Anh tới xâm chiếm nước Miến Điện bằng máy bay, xe tăng và súng đạn, thì có những Phật tử mang bùa chú đi tới trước súng đạn, vì họ nghĩ rằng có bùa chú trong người thì súng bắn không lủng. Họ đưa tay lên trời bắt ấn, vì họ tin rằng làm như vậy thì máy bay sẽ rớt xuống.